có thể là cái ngọn núi tu vi cũng tan. Nhưng mà lúc đó Ngài đã nhập vào trong một cái cảnh giới định, gọi là gì? Diệt tận định. Cho nên Ngài chỉ nó đánh một cái xong rồi Ngài, Ngài Xá Lợi Phất thì đứng đi xa, nhưng mà nhìn thấy cái với trí tuệ là thấy rằng có một con quỷ đang đánh vào một người liên. Ngài người liên khả định xong nói rằng sao bên đây cái đầu tôi ê là những vấn đề nhức đầu, bị nhức đầu. Thì Ngài Xá Lợi Phất nói Ngài làm sao mà nhức đầu được, tại vì trong lúc nào người thiền tôi thấy với trí tuệ tôi thấy rằng một con quỷ nó đã đánh Ngài bằng một cái búa mà có thể là đá còn tan nữa. Thì bây giờ các vị biết là hai vị tôn giả tán thán lẫn nhau, tôn giả một Kiều Liên á mới tán thán rằng nữa là cao cao quý thay Ngài Xá Lợi Phất, chỉ có những người tu hành có đạt được một trí tuệ mới có thể thấy được hành vi của những con quỷ. Thì ngược lại ngài Xá Lợi Phất tán thán rằng nữa là cao quý thay cái bậc tu hành thiền định đến mức độ nghĩa là vào trong một cảnh giới định mà quỷ đánh trên đầu mà vẫn chỉ cảm nghe, chỉ có nhức đầu thôi, chỉ hơn nghe cái đầu ê ê thôi. Các mình thấy hai cái vị tôn giả là tán thán nhau như vậy. Nhưng mà chỗ này thì chúng ta thấy rằng cái hành thiền nó có một cái mức độ quan trọng là gì? Nó có thể hóa giải được những cái phần nữa là tâm thức, những cái phiền não chúng ta, nhưng mà không có vấn đề của nóng vội. Bởi vì nó là cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Và chúng ta thấy rằng là đời sống hàng ngày chúng ta chỉ dành những cái giờ mà mình gọi là cái bận gì, chỉ dành những cái giờ rất là thông thả, rất là không có bị ưu tư, không có bị phiền não, không bị chi phối, không có bị vấn đề con cái hoặc là cái bằng chuyện chồng chuyện này kia làm cho mình bực bội để cho mình hành thiền. Bởi vì lúc mà mới bắt đầu khởi tâm bí bực bội, ai đã nói mình câu nói rằng cũng làm tôi bực quá, tôi kiếm chỗ tôi ngồi thiền cho rồi. Mình nghĩ vậy nhưng mà thật ra là mình không thể ngồi được, bởi vì chính khi mà cái não hại nó khởi lên như vậy á là không thể dụng chất liệu đó mà làm cho nó tốt đẹp được. Thậm chí như thầy nói ngày xưa đó có những thầy mà dạy thiền á 11, 12 giờ là giờ đó mà nói là thiền là sức hồn á, ngồi lúc đó cho cái khí trời nó mở ra rồi nghĩa là mình mở trên đầu mình nó có ba cái mảnh gì nè, cho nên lúc đó nghĩa là cái huệ căn mình mở ra nó thu hút cái linh khí của nghĩa là giữa âm dương á, nó làm cho cái người mình nó mở mất huệ hoặc là sức hồn ra. Cho nên có nhiều người ngồi á, các vị biết làm gì không, 12 giờ đêm có bắt đầu ngồi lên, vợ chồng đang ngủ thì ngồi lên, cho nên ổng đạp cho một đạp văng xuống, chứ cho bằng nữa là hồn chưa sức mà thấy xác nữa là văng xuống giường rồi. Rồi nói tại sao mà tu thiền bị ma chướng nó khảo, dĩ nhiên ma nó khảo dài, tại vì sao, là tại vì cái đó là mình không có biết được rằng cái thiền của nó là gì, mục đích là cái mình điều chỉnh được cuộc sống, điều chỉnh được những vấn đề nó là phức tạp. Cho nên là chỉ có ác ma mới thử thách, mới nói rằng là cái người tu thiền giống như một kẻ mê muội. Nhưng mà nếu mà chúng ta thật sự chúng ta không hiểu đạo thì chúng ta vẫn bị mê muội. Nó rất là mê muội, nó rất là loạn tưởng. Có một câu chuyện thế này, các vị biết là có một cái ông đại thần đó, ổng bị nghĩa là bị vua, nghĩa là bị vua bạc đãi ổng, cho nên mới nhốt ổng trên một cái tháp rất là cao, không cách gì leo xuống được, không có đường đi xuống, và chỉ có một cửa sổ nghĩa là có thể ra vào, nhưng mà hãy nhảy ra thì chết rồi. Cho nên nghĩa là để cho cái ổng bỏ đói, ổng cho nó chết luôn, không có đường xuống. Thì vợ ổng mới đến tối, nên vợ ổng đến thăm ổng, đứng dưới này nói lên, nói làm sao mà để cứu ông xuống được, tôi không có cách nào cho, tôi yếu đuối mà cái tháp này nó cao vậy làm sao có được. Ổng mới nói rằng được rồi, bây giờ cái là bà về hãy nghe lời tôi đi, bây giờ về đó bà hãy bắt một con bọ hung, xong rồi nữa là lấy một lọ mật, và hãy mang lại đây nghĩa là một cuộn tơ, một cuộn chỉ, một cuộn nhợ và một sợi dây thần dài. Thì tối hôm đó bà đem lại, bà hỏi bây giờ làm gì. Ổng nói đầu tiên là bắt con bọ hung á, xong rồi bắt đầu để nó nghĩa là bò hướng lên trên tháp, xong rồi mới lấy cái mật á tét ở trên hai cái râu của nó. Thì khi mà con bọ hung á là được thả ra mà nó bắt đầu hướng đầu lên trên, nó tét cái râu thì nó cứ nghe, nó tưởng là mật ở trên. Cái bọ hung nó rất là thích mật, cho nên nữa là nó nghe mùi mật thì nó sẽ đi lên. Rồi á là phải lấy cái sợi tơ, lấy cái sợi tơ tức là cái sợi mỏng manh nhất, bởi vì con bọ hung nó đâu có đủ sức đâu, phải dùng cái sợi tơ nó cột ở trong chân bọ hung. Con bọ hung nó mới bắt đầu bò lên tới trên chỗ nghe là cái cửa cao nhất của tháp á. Bây giờ mới bắt bọ hung, xong rồi ổng mới kêu lấy cái sợi tơ nhỏ này á, mới cột cái sợi chỉ, rồi bắt đầu ổng mới kéo cái sợi chỉ lên, rồi lấy cái sợi chỉ này mới bắt đầu cột vô sợi nhợ, kéo sợi nhợ lên, rồi bắt đầu nghĩa là lấy sợi nhợ này mới cột sợi dây thừng kéo lên. Thì cái giai đoạn cuối cùng là gì, ổng mới cột cái sợi dây thừng rồi ổng tuột xuống, ổng trốn thoát. Thì đó là một câu chuyện đơn giản vậy, nhưng mà các vị thấy rằng cái phương pháp mà cái bằng để nghĩa là làm chủ được vận mệnh của mình, nghĩa là có thể nghĩa là giải thoát được cái vấn đề, nghĩa là giải thoát được những cái sự khổ đau, những cái sự cột tù của con người của mình cũng phải sẽ đi vào cái phương pháp giống như vậy. Không thể là lúc đầu tiên là cái mà mình muốn nhảy thoát là nhảy một cái một liền, kiếm sợi dây thừng cho tôi làm sao đưa lên đỉnh, phải không? Con bộ hung đâu có thể kéo được sợi dây thừng. Cũng như bây giờ các phật tử là thoát, muốn thoát cả một cái phiền não, Có nhiều người nói là cái bằng khi mà vui vẻ thì có gia đình, vợ chồng, con cái. Khi bực bội đó tôi muốn bỏ hết, muốn giải thoát vậy thôi. Muốn tu một bữa là cái như là không thấy ai nữa trơn. Mà trong khi là mình đã tạo ra một cái mình gọi là một cái khối nó quá lớn vậy rồi. Một sự liên kết quá nhiều rồi. Cho nên bắt buộc đó là mình phải bắt đầu dùng từng sợi tơ rất là nhỏ, rất là mỏng manh. Nhưng mà từ sợi tơ cho đến sợi chỉ, cho đến nữa là kể cả nữa là sợi nhợ và cho đến cả một sợi dây thừng, nó chỉ là một chứ không phải là hai quá trình. Nó nối liền với nhau để cuối cùng mình có thể nữa là bám víu vào cái sợi nữa là dây thừng đó để mình có thể làm chủ được vận mệnh của mình. Thì cái thiền nó cũng giống vậy, mình phải tập bằng từng hơi thở nhẹ như sợi tơ của mình cho đến nữa là tìm ra các phương pháp thứ hai, thứ ba, thứ tư, cuối cùng nữa là coi như cái thiền nó quyết định luôn cả vận mệnh, lời nói và ý niệm của mình. Thì lúc đó mình làm chủ vận mệnh của mình. Thì ngày xưa ông Trình Di cũng vậy. Các vị biết là khi mà ông muốn làm cho con người tốt á, ông là có một phương pháp thế này. Mỗi ngày là ông để hai lon đậu. Bữa nào mà vừa khởi lên một cái ý niệm thiện á, thì ông bỏ một hộp trắng. Mà nghĩa là hãy khởi lên một ý niệm ác á, một chuyện ác á, ông bỏ một cái hộp đậu đen. Mới đầu á, là trong vòng 1-2 tháng đầu là coi như là cái bằng đen á, thì nhiều hơn trắng. Nhưng mà ổng tập lần cho đến mức độ cuối cùng nữa là trắng nó gần như là 90% rồi. Thì ổng trở thành một con người hoàn thiện và tốt đẹp. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta không thể một lúc mà chúng ta thay đổi nữa là giữa đen và trắng hết. Mình phải có tập từng bước nữa là điều chỉnh mình. Thì đó là gì? Đó là phương pháp hành thiền. Và đó là cách để chúng ta dụng tâm để thiền. Chúng ta phải khởi từ cái ý niệm mà chúng ta có một cái phương pháp tu tập. Thì giống như trong này Đức Phật nói rằng đó là nếu mà mọi cái sự nó là cái bằng chướng ngại nó đến với trong lòng của chúng ta có thể dung chứa được, chúng ta có thể hóa giải được, bởi vì những phiền não bên ngoài đến là nó ở bên trong chúng ta, nó đã có những nhân duyên trong đó. Cho nên bây giờ các vị thấy rằng vừa rồi chúng ta thỉnh về một cái ông ở phía trước cái chùa chúng ta, ông nó rất là bự, rất là mập. Các vị ông nhờ gì không? Cái người đó là ông Di Lặc, nhưng thì đó là ông hiện thân Di Lặc, nhưng mà trên thực tế hình ông đó là ông Bố Đại Hòa Thượng. Cho nên ông có một cái bụng rất là lớn, ông đó là cái bụng 9 tháng 10 ngày sắp sửa sinh rồi. Nhưng mà bụng ổng tại sao lớn vậy? Thì trong chữ Hán nó là đại đổ năng dung, dung thế gian, năng dung chi sự. Cái bụng ổng nó bự vậy, ổng mới có thể dung được cái thế gian. Cái chuyện thế gian không có dung nổi, cái chuyện không tin được, cái chuyện người ta nói những chuyện không có mà mình chịu được. Đó là vì sao vậy? Mình biết rằng trong bài kinh này Đức Phật nói rằng là ngày Xá Lợi, ngày Mục Kiền nói rằng ma dương nó sẽ thử thách mình. Khi mình tu thiền, khi mình tu tập, nó sẽ cho người đến đánh đập, chửi mắng và nói những chuyện mà thực tế mình không có. Thì bây giờ mình phải có một ông Di Lặc lớn như vậy. Ông Di Lặc có thể là đại độ năng dung, dung thế gian.